Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2014. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị tăng đầu tư để kiểm soát bệnh sốt rét nhân ngày sốt rét thế giới 25 tháng 4. Ông John Reeder, quyền giám đốc của chương trình sốt rét toàn cầu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 3 triệu mạng sống trẻ em đã được cứu sống trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2012.
So clearly ramping up investment in malaria can work and does work.
Thế nhưng trước hết, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược thuật một số tin quốc tế quan trọng trong ngày.
Thủ tướng Ukraine tố cáo Nga muốn khởi sự thế chiến thứ 3. Một máy bay trực thăng quân sự Ukraine nổ tung ở đông bộ nước này có thể do trúng đạn phóng liệu. Mỹ tuyên bố đảo Senkaku đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc nằm trong phạm vi hiệp định phòng thủ chung Mỹ-Nhật.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay Việt Nam đã hoãn tuyên án Dương Chí Dũng trong vụ án Vinalize. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam sẽ là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tố cáo là Nga muốn chiếm đóng Ukraine về cả mặt quân sự lẫn ngoại giao. Giữa lúc cả Kiev và Moscow đều điều động binh sĩ tới gần biên giới chung. Ông Yatsenyuk hôm nay cảnh báo rằng các hành động của Nga có thể dẫn tới một cuộc xung đột quân sự rộng lớn hơn tại châu Âu. Phát biểu tại một buổi họp của nội các chính phủ lâm thời Ukraine, ông Yatsenyuk nói Moscow muốn khởi sự chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Yatsenyuk đưa ra lời bình luận này giữa lúc bạo động mới lại xảy ra ở đông bộ Ukraine, nơi mà các phần tử chủ chiến thân Nga tiếp tục chiếm đóng nhiều tòa nhà của chính phủ tại hơn một chục thành phố. Các giới chức Ukraine hôm nay nói rằng họ đang tìm cách phong tỏa thành phố Slovyansk đang nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy trong khuôn khổ một chiến dịch mà họ gọi là chống khủng bố ở đông bộ Ukraine. Các giới chức này hôm qua nói rằng chiến dịch này đã giết 5 người. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay đã lên án chiến dịch an ninh của Kiev nhằm dẹp các chiến binh thân Nga và mô tả đây là một tội ác đẫm máu. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chỉ trích điều mà ông mô tả là hành động can thiệp quy mô hơn của Nga vào khu vực miền đông Ukraine. Nói chuyện với các nhà báo tại Seoul, ông Obama cho biết là ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo chủ yếu của châu Âu trong ngày hôm nay về việc thi hành các biện pháp chế tài rộng rãi hơn trong trường hợp Nga leo thang tình hình Ukraine. Ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin phải quyết định liệu ông có muốn thấy nền kinh tế nước ông vốn đã mong manh trở nên suy yếu hơn nữa vì đã không hành động một cách ngoại giao tại Ukraine. Tin cho hay là Nga đã tăng cường đáng kể con số các binh sĩ mà nước này triển khai dọc theo biên giới với Ukraine. Một nhà ngoại giao Ukraine tại Liên Hiệp Quốc nói với VOA rằng Moscow đã tăng gấp đôi sự hiện diện của họ tại vùng biên giới, lên tới khoảng 80.000 quân. Một máy bay quân sự trực thăng của Ukraine đã nổ tung tại một căn cứ ở gần thị trấn Kramatorsk ở đông bộ Ukraine hôm nay. Và theo tin sơ khởi thì dường như là do bị trúng đạn của súng phóng liệu xách tay. Thông tin viên Arash Agha Basadi của VOA, một trong các phóng viên đầu tiên có mặt tại hiện trường, tường thuật rằng một cư dân ở địa phương đã trông thấy vụ nổ nhưng không biết lý do khiến máy bay phát nổ. Một người chứng kiến nói rằng có một cái gì đó phát nổ rồi chiếc trực thăng bốc cháy. Ông không trông thấy gì hay bất cứ ai ở gần chiếc trực thăng. Nhiều vụ nổ đã xảy ra ngay sau đó và vang vọng trên khắp khu vực kế cận. Một số giới chức ở Kiev cho biết là vụ nổ là do một lựu đạn phóng đi từ súng phóng liệu cầm tay. Cho tới khi xảy ra các vụ nổ thì căn cứ không quân này đang yên tĩnh, trừ một vài người biểu tình đứng canh tại một chốt kiểm soát. Những người này nói rằng họ có mặt tại đó là để bảo vệ cư dân địa phương chống quân đội Ukraine. Sau đó các lực lượng an ninh Ukraine đã đến giải tán đám người biểu tình. các cư dân trong khu vực nói rằng thường dân có thể bị tác động trong các chiến dịch quân sự tại đây. Một cư dân nói các trường học đã đóng cửa, các nhà trẻ cũng đóng cửa. Và các giới chức quân đội cho đài VOA biết rằng nhiệm vụ của họ trong khu vực là duy trì ổn định. Tuy nhiên, một số cư dân nói sự hiện diện của họ làm cho tình hình càng thêm nguy hiểm.
Với cuộc khủng hoảng ở Ukraine trầm trọng hơn, lo ngại đang gia tăng ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ về những hệ lụy kinh tế. Nhưng theo thông tín viên Dorian Jones, tường trình từ Istanbul, Ankara cũng nhìn thấy những cơ hội. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine đang đặt nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ vào tình thế ngày càng khó khăn, vì nước này có quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ với cả những đồng minh phương Tây và Moscow. Ông Sinan Ujen, học giả tại Viện Carnegie, châu Âu đặt tại Brussels, cho biết có những rủi ro đáng kể đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguy cơ kinh tế chính trị đang gia tăng, vì phương Tây càng kiên quyết lập trường với Nga, càng nói nhiều về những biện pháp trừng phạt bao nhiêu, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ càng khó giữ cân bằng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây.
Mặc dù Ankara chỉ trích vụ sáp nhập Crimea của Moscow, họ chưa theo bước những đồng minh phương Tây áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga, thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một động thái được coi là một cử chỉ thiện chí của Ankara đối với Moscow, hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo nối lại những chuyến bay tới Crimea. Trong khi các nhà quan sát nói rằng Ankara cố đứng ngoài lề, ông Ian Demir, kinh tế gia trưởng của ngân hàng Finance Bank, cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể tránh khỏi hệ lụy về tài chính từ cuộc khủng hoảng.
Nếu căng thẳng leo thang hơn nữa thì có lẽ nhà đầu tư sẽ phải suy xét lại, và điều đó cũng sẽ không có lợi cho những thị trường mới nổi. Mặc dù có cơ hội luồng vốn chảy ra từ Nga sẽ tiến đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cho là tâm lý đầu tư ở những thị trường đang nổi lên sẽ yếu hơn và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Vì Nga cung cấp phân nửa nhu cầu khí đốt thiên nhiên cho Thổ Nhĩ Kỳ, mà phần nhiều trong số đó là từ một đường ống chạy ngang qua Ukraine, các nhà phân tích cảnh báo nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ dễ bị gián đoạn. Năng lượng cũng tiêu biểu cho tiềm năng ảnh hưởng mạnh mẽ của Moscow đối với Ankara, giống như phần còn lại của châu Âu, theo lời nhà tư vấn chính trị Attila Yatsilada thuộc tổ chức Global Source Partners. Nhưng ông Yatsilada nói cuộc khủng hoảng ở Ukraine cuối cùng có thể làm lợi cho Ankara.
Một cách để trừng phạt hiệu quả Nga là tạo ra sự thay thế độc quyền của Gazprom ở hầu hết những dịch vụ khí đốt thiên nhiên châu Âu, và đó có thể đẩy nhanh việc xây dựng đường ống dẫn khí ở khu vực Iraq Kurd tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi cuối cùng là thuyết phục Ankara giúp giữ gìn hòa bình với đảo Sip và hòa giải với Israel, để có thể xây dựng đường ống ngầm dưới biển tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Đảo Sip và Israel gần đây vừa phát hiện trữ lượng khí đốt thiên nhiên lớn, và các nhà phân tích nói rằng nó có thể giúp châu Âu đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt của mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga. Nhưng hay biết tin châu Âu bàn thảo về chuyện đa dạng hóa nguồn cung, Gazprom đang tìm cách tăng cường quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng lớn thứ hai của họ sau Đức. Tuần này, Phó Chủ tịch Gazprom Alexander Medvedev đã hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yadid để mở rộng hợp tác giữa hai nước. Trong khi cuộc khủng hoảng đang trầm trọng đi ở Ukraine, đặt ra những rủi ro kinh tế cho Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn, các nhà phân tích dự đoán cuối cùng cuộc khủng hoảng có thể là chất xúc tác giúp Ankara đạt được mục tiêu chiến lược trọng yếu của mình là trở thành trung tâm năng lượng của khu vực.
Sang một tin hàng đầu khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và vị tương nhiệm Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã lên tiếng cảnh cáo Bắc Triều Tiên cho nên thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác nữa. Trong một cuộc họp báo chung hôm nay, ông Obama nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không được bất cứ lợi ích gì, ngoại trừ bị cô lập hơn nữa, nếu miền Bắc tiến hành với cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư của họ. Tổng thống Obama tuyên bố sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Nam Triều Tiên sẽ không bao giờ lay chuyển, và Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ sát cánh bên nhau chống lại hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo miền Nam nói rằng chuyến đi thăm của Tổng thống Obama chẳng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du châu Á, đánh đi một thông điệp mạnh mẽ rằng những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên sẽ không được dung thứ. Tổng thống Obama cũng nhân cuộc họp báo chung làm bàn thêm về cuộc tranh chấp lịch sử đã làm tăng căng thẳng giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản. nước mà nhà lãnh đạo Mỹ đã đi thăm trước đó trong chuyến công du lần này. Ông Obama nói việc Nhật Bản sử dụng các phụ nữ Hàn Quốc để phục vụ tình dục cho các binh sĩ Nhật là điều đáng căm phẫn. Nhưng ông kêu gọi Seoul và Tokyo hãy hướng tới tương lai trong mối quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ngỏ lời chia buồn với gia đình của hàng trăm học sinh đã chết hoặc mất tích trong tai nạn chìm phà tuần trước. Trước khi Tổng thống Obama kết thúc chuyến đi 2 ngày tới thăm Nhật Bản, hai nước đã ra tuyên bố chung về vấn đề an ninh và thương mại. Washington và Tokyo nói họ chia sẻ quan tâm sâu sắc về khu nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, nhưng tái khẳng định rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản muốn xây dựng các quan hệ hiệu quả với Bắc Kinh. Tiếp theo cuộc họp báo ở Bắc Tokyo với Thủ tướng Nhật, ông Obama tuyên bố công khai rằng quần đảo Senkaku đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc, nằm trong phạm vi của Hiệp định Phòng thủ chung. Theo đó, Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Senkaku mà họ gọi là điếu ngư. Sau 2 ngày ở Seoul, Tổng thống Obama sẽ lên đường sang thăm Malaysia. Tại đây, ông sẽ thảo luận và dự một quốc yến với Thủ tướng Malaysia. Ông Obama sẽ là vị Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên đi thăm nước này kể từ khi Tổng thống Lyndon Johnson tới thăm Malaysia hồi năm 1966. Chặng dừng chân cuối của Tổng thống Obama là Philippines, một nước cũng có liên hệ trong một cuộc đối đầu đòi chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc và vì lý do đó đã thắt chặt quan hệ hợp tác quân sự với Washington nhiều hơn. Đây là chuyến công du châu Á lần thứ 5 của Tổng thống Mỹ kể từ khi ông lên nhậm chức vào năm 2009. Ông Obama đã hứa sẽ đặt khu vực Á Châu-Thái Bình Dương vào hàng ưu tiên cao hơn trong chính sách của Mỹ về kinh tế, ngoại giao và quân sự. Về lời cảnh báo đối với Bắc Triều Tiên cho nên thử nghiệm hạt nhân, Tổng thống Obama nói Bình Nhưỡng sẽ không được bất cứ lợi ích nào nếu thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác. Chính phủ Nam Triều Tiên trước đó cảnh báo rằng miền Bắc dường như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm khác nữa tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân chủ yếu của họ, một nhận định được sự hậu thuẫn của một tổ chức nghiên cứu có trụ sở đặt ở Mỹ. Viện Nghiên cứu Mỹ-Nam Triều Tiên tại Trường Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế tại Đại học Johns Hopkins nói rằng những hình ảnh vệ tinh mới nhất tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Bắc Triều Tiên cho thấy các hoạt động có thể liên hệ tới các cuộc chuẩn bị cho một vụ nổ hạt nhân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hoãn tuyên án Dương Chí Dũng. Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam ngày 25 tháng 4 đột ngột trở lại phần xét hỏi thay vì tuyên án như dự kiến đối với Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch công ty hàng hải quốc doanh lớn nhất Việt Nam, cùng với các đồng phạm. Truyền thông trong nước cho hay, chiều nay, hội đồng xét xử thông báo chưa tuyên án vì còn có một số vấn đề chưa sáng tỏ sau phần tranh luận giữa các bên. Luật sư Trần Đình Triển, đại diện pháp lý cho bị cáo Dương Chí Dũng, hoan nghênh quyết định của tòa.
Hội đồng xét xử quay lại sự thẩm vấn ấy, là một việc làm rất là tôi với góc độ tôi và luật sư tôi rất ca ngợi. Điều đó cũng thể hiện sự rất thận trọng của hội đồng xét xử và của tòa án nhân dân tối cao để xem xét một số tài liệu mới mà tôi cung cấp.
Trong 3 ngày xử phúc thẩm Dương Chí Dũng cùng 8 đồng phạm về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các luật sư đã đưa ra nhiều căn cứ bảo vệ cho các bị cáo. Viện Kiểm sát tối cao nói các quan chức Vinalize đang bị hầu tòa đã nhập các thiết bị phế thải gây thất thoát tiền của nhân dân trên 360 tỷ đồng. Ông Dũng và đồng phạm Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc Vinalize, bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, trong khi các bị cáo còn lại lãnh án từ 7 tới 22 năm tù. Các bị cáo kêu oan và xin giảm hình phạt. Tại tòa hôm 24 tháng 4, ông Dũng xin được sống để rửa oan và hứa sẽ tìm mọi cách khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, báo Người Lao Động Online cho hay Viện Kiểm sát tối cao đã bác bỏ kháng cáo của các bị can, đề nghị giữ nguyên mức án tử hình của tòa sơ thẩm dù không đưa ra được bằng chứng để làm rõ các vấn đề mà phía bị đơn yêu cầu. Luật sư của bị cáo Dương Chí Dũng nói.
Bây giờ phải đánh giá một cách thật rõ ràng. Cái thứ nhất, việc mà phía Việt Nam mua cái ủ đổi với giá đó cụ kỹ và đưa cái tổng chi phí nó thanh toán lớn lên, như vậy là có tội. Cái tội đó, tội cố ý làm trái hay tội thiếu tinh thần trách nhiệm là cũng phải xem xét để xử một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên sang cái việc mà tham nhũng tham mô 1,66 triệu USD qua cái việc mua bán ủ nổi này chưa đủ bằng chứng để kết tội cho Dũng và ông Phúc được, và có dấu hiệu là Tân Hải Sơn biển thủ và chiếm toàn bộ số tiền này.
Dù không nhận tội tham ô, nhưng trước phiên phúc thẩm, ông Dũng và ông Phúc đã nộp cho Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội lần lượt mỗi người là 4,7 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng để gọi là khắc phục hậu quả trong vụ án Vinalize. Tuy nhiên, bị cáo không nói rõ số tiền này để khắc phục hậu quả cho tội danh nào. Luật sư Trần Đình Triển cho biết thêm chi tiết.
Tổng mà anh chị em vợ con của ông Dũng nộp để mà góp phần khắc phục hậu quả là 5,2 tỷ, còn bên ông Phúc là 3,5 tỷ để góp phần khắc phục được hậu quả nào đó cho nhà nước trong cái sự vai trò của các ông là những người lãnh đạo. Dù kể cả các ông có tội hay không có tội, thì với người đứng đầu của một cơ quan gần thì hậu quả đó thì cũng phải có trách nhiệm để khắc phục hậu quả.
Luật sư Triển nói, phiên phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm sẽ tiếp tục vào thứ Hai tuần tới. Vụ Dương Chí Dũng là một trong những đại án tham nhũng tại các công ty quốc doanh Việt Nam, làm ảnh hưởng tới mức tín nhiệm của giới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, một trong những quốc gia chưa khống chế hiệu quả nạn tham nhũng lan tràn. Tử vong vì sởi tại Việt Nam tăng lên 123 người. Số tử vong kỷ lục trong đợt bùng phát sởi tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, với ít nhất 123 người thiệt mạng kể từ cuối năm ngoái tới nay. Theo số liệu vừa công bố, từ tuần trước đến nay có thêm 15 ca tử vong mới được báo cáo. Giới hữu trách nói nguyên nhân do nhiều người chưa được tiêm vaccine phòng bệnh và điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus sởi phát tán. Số ca mắc bệnh sởi đã lan tràn khắp 61 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, với 37% ca bệnh phát hiện tại Hà Nội. Tuy nhiên, giới chức Việt Nam vẫn chưa công bố dịch. Phát biểu với VOA Việt ngữ trong tuần này, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói, tuy dịch bùng phát với số tử vong tăng cao, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển.
Cái nói dịch kiểm soát hiện nay thì chúng tôi là dịch ở trong tầm kiểm soát. Theo một nghĩa, nó đến cái tỷ lệ mới mắc incident là không cao, khoảng hơn 3.000 ca xác định sởi dương tính, không cao trong tổng số gần 90 triệu dân Việt Nam và so với số nước khu vực.
Đáp câu hỏi vì sao dịch được cho là trong vòng kiểm soát mà trong thời gian rất ngắn số người chết đã tăng vọt gấp nhiều lần, ông Hiển nói.
Số tử vong là bất thường, chúng tôi đang nghiên cứu nguyên nhân là cái gì. Với incident số ca mắc nước, còn nguyên tử vong là câu chuyện khác.
Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 4, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói, công bố hay không công bố không có nghĩa là không có dịch, mà thực tế dịch đã và đang diễn ra và các hoạt động phòng chống dịch đang được triển khai một cách quyết liệt, đúng các quy trình. Trước đó, ngày 16 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Bích tuyên bố, với Hà Nội, chủ trương là có công bố dịch hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác phòng chống dịch, khống chế dịch. Trong một kiến nghị gửi lên Thủ tướng Việt Nam, luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc hai giới chức này vì thiếu trách nhiệm và có những lời phát ngôn trái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Một số chuyên gia y tế trong nước kêu gọi Việt Nam nên công bố dịch sởi để nâng cao ý thức phòng ngừa trong dân chúng. Họ khuyến cáo rằng chậm trễ công bố dịch sẽ làm cho dịch bệnh càng lây lan nhanh chóng hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề nghị Việt Nam nên đặt tình trạng sởi hiện nay vào tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng và dồn mọi nỗ lực để kiểm soát bệnh dịch. Thủ tướng Việt Nam vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thêm biện pháp phòng chống dịch sởi. Tính tới ngày 24 tháng 4, số bệnh nhân được xác nhận nhiễm sởi tại Việt Nam là 3.569 người, trong khi 9.932 trường hợp khác bộc phát triệu chứng tương tự như sởi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, tại nhiều tỉnh thành, tỷ lệ được tiêm vaccine chưa tới phần nửa. Nhiều bậc phụ huynh e ngại cho con em tiêm phòng vaccine sau khi báo chí trong tháng này đưa tin có ít nhất 12 trẻ em thiệt mạng sau khi được chủng ngừa vaccine. Theo tường thuật của báo Wall Street Journal ngày 25 tháng 4, thì Bộ Y tế Việt Nam nói các ca tử vong đó không phải do vaccine gây ra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trở lại với phần tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới nói đầu tư vào kiểm soát bệnh sốt rét là một chính sách y tế tốt và hợp lý về mặt kinh tế. Nhân ngày sốt rét thế giới 25 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới nói cuộc chiến chống lại căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa trị này có thể giành được thắng lợi nếu gia tăng hỗ trợ tài chính. Thông tin viên Lisa Slen tường trình từ trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới ở Geneva, bài do Minh Phượng trình bày.
Đang có những tiến bộ to lớn trong việc kiểm soát bệnh sốt rét và Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đã đến lúc tận dụng thành công này. Ông John Reeder, quyền giám đốc chương trình sốt rét toàn cầu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết nguồn tài trợ quốc tế cho kiểm soát sốt rét đã tăng từ 100 triệu đô la vào năm 2000 lên tới 1,94 tỷ đô la vào năm 2012. Ông nói với đài VOA rằng, trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ tử vong do sốt rét đã giảm 42% trên toàn cầu và 49% ở châu Phi. Ông nói đã cứu được mạng sống của 3 triệu trẻ em.
So clearly ramping up investment in malaria.
Rõ ràng đẩy mạnh đầu tư kiểm soát bệnh sốt rét có thể có hiệu quả và đã có hiệu quả. Chúng ta đã nhìn thấy những thứ như mở rộng các chương trình cung cấp màn ngủ. Trong mấy năm gần đây, 70 triệu màn ngủ được cung cấp vào năm 2012 đã tăng lên đến 136 triệu cái vào năm ngoái. Và năm nay, số lượng này chắc chắn sẽ nằm trong khoảng xấp xỉ 200 triệu cái.
Bất chấp những tiến bộ này, bệnh sốt rét vẫn còn là một tai họa trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Phi. Số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy có 207 triệu ca mắc bệnh sốt rét, trong đó có 627.000 ca tử vong. Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc nói 90% những ca tử vong này xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi ở vùng châu Phi phía Nam Sahara. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý rằng 80% những trường hợp mắc bệnh sốt rét là ở 18 quốc gia Phi châu, Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo chiếm phân nửa trong số những trường hợp. Tổ chức Y tế Thế giới nói bệnh sốt rét ảnh hưởng quá lớn đến người nghèo và ảnh hưởng tiêu cực tới các nền kinh tế phi châu. WHO ước tính châu Phi tổn thất 12 tỷ đô la mỗi năm do mất năng suất. Tổ chức này nói bệnh sốt rét đặt gánh nặng lên hệ thống y tế quốc gia, chiếm tới 40% chi tiêu y tế công ở một số nước. Bác sĩ Reeder nói có thể kéo chậm sự lan tràn của căn bệnh này. Tuy nhiên, ông lưu ý một trong những vấn đề ảnh hưởng đến kiểm soát sốt rét là khó khăn trong việc cung cấp những chương trình có hiệu quả trong bối cảnh hệ thống y tế yếu đi.
Sốt rét tự nó là một căn bệnh có những nhu cầu cụ thể và rất cần đầu tư. Nhưng một phần đầu tư đó phải được dành cho việc tăng cường hệ thống y tế một cách tổng quát hơn.
Bác sĩ Reeder nói tình trạng bệnh ngày càng kháng liệu pháp kết hợp dựa trên artemisinin là phương pháp chống sốt rét hiệu quả nhất trên thị trường, có thể làm suy yếu những thành tựu khó khăn lắm mới giành được cho đến ngày nay. Ông nói những nỗ lực kiềm chế tình trạng kháng thuốc cũng như hoạt động nghiên cứu phát triển những công cụ mới để kiểm soát căn bệnh này là điều quan trọng, nhưng những việc này tốn kém rất nhiều. Ông nói chương trình đẩy lùi bệnh sốt rét quốc tế sẽ cần 5,1 tỷ đô la mỗi năm cho đến năm 2020 để cung cấp màn tẩm chất diệt côn trùng, dịch vụ phun xịt thuốc trong nhà, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị nhanh chóng cho tất cả những người có nguy cơ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói có lẽ đã tới lúc nên tạm ngưng các cuộc hòa đàm Trung Đông trong khi người Israel và người Palestine cứu xét các chọn lựa của họ. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay tại Seoul trong chuyến đi thăm Nam Triều Tiên, ông Obama nói rằng mưu tìm hòa bình vẫn phục vụ lợi ích của cả hai bên, nhưng không bên nào chứng tỏ quyết tâm chính trị để thực hiện các quyết định khó khăn. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra các nhận định vừa rồi một ngày sau khi nội các an ninh Israel quyết định đình chỉ các thương thuyết hòa bình với người Palestine để đáp lại một kế hoạch của hai phe kình chống nhau của Palestine là Hamas và Fatah hòa giải với nhau và thành lập một chính phủ đoàn kết. Tổng thống Obama nói rằng quyết định của người Palestine hợp nhất hai phe phái này là một quyết định không giúp ích gì. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nói rằng chính phủ của ông sẽ không từ bỏ nỗ lực của Ngoại trưởng Kerry hối thúc hai bên đi tới hòa bình, bất chấp trở ngại mới nhất. Tiếp theo sau một cuộc họp kéo dài 6 giờ đồng hồ hôm qua, nội các Israel nói trong một thông báo rằng Israel sẽ đáp ứng hành động đơn phương của Palestine với một loạt biện pháp. Thủ tướng Israel Netanyahu trước đó chỉ trích loan báo của Palestine, nói rằng Tổng thống Palestine Abbas là người đại diện của phe Fatah, gây trở ngại cho các cuộc hòa đàm đang tiếp diễn.
Ông
Netanyahu nói thay vì tiến tới hòa bình với Israel, ông Abbas lại tìm cách hòa giải với Hamas. Liệu ông Abbas có muốn hòa bình với Hamas hay là muốn hòa bình với Israel? Trong hai giải pháp đó, ông chỉ có thể chọn một. Ông Netanyahu gọi Hamas là một tổ chức khủng bố giết người, luôn luôn muốn tiêu diệt Israel. Thủ tướng của phe Hamas Ismail Haniyeh nói ông không ngạc nhiên về phản ứng của Israel. Ông cho rằng lập trường của Israel được mọi người trông đợi, và theo ông đây là một cuộc chiếm đóng và Israel tuyệt đối không muốn nhân dân Palestine đoàn kết mà chỉ muốn tình trạng chia rẽ tiếp tục. Chính phủ Syria bị tố cáo là đã thực hiện nhiều cuộc không kích tấn công vào một ngôi chợ ở gần thành phố Aleppo, giết chết ít nhất 27 người và làm bị thương nhiều người khác. Các nhóm hoạt động, kể cả đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London, nói rằng các phản lực cơ của chính phủ Syria đã tấn công một ngôi chợ đông đúc tại thị trấn Atareb gần tỉnh Aleppo hôm qua. Các vụ không kích này là những cuộc tấn công mới nhất trong chiến dịch đánh bom của chính phủ Syria đã khởi sự từ tháng 12, nhắm vào các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Aleppo. Một người đàn ông Úc đã bị bắt giữ trên đảo nghỉ mát Bali của Indonesia hôm nay sau khi gây rối trên một chuyến bay. Một sự cố ban đầu đã được tường thuật như một mưu toan để cướp máy bay. Nói chuyện với các nhà báo, các giới chức của hãng hàng không Virgin Australia nói rằng người đàn ông 28 tuổi dường như đang say rượu, có hành vi hung hăng trên chuyến bay từ thành phố Brisbane của Úc sang đảo Bali của Indonesia. Hãng tin Reuters nói rằng người đàn ông đã đấm vào cửa phòng lái, khiến cho phi công tưởng rằng đây là một âm mưu để cướp máy bay. Người đàn ông đã bị nhân viên phi hành khống chế và còng tay, rồi sau đó bị cảnh sát câu lưu ngay sau khi máy bay đáp xuống phi trường Bali. Công tố viên quốc tế tại Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ, một tòa án được sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc, đã yêu cầu mở thêm các cuộc điều tra trong một ca xét xử đang được xúc tiến để gồm thêm các tội trạng về bạo hành tình dục và cưỡng bức hôn nhân. Vụ xét xử trong ca 004 đòi hỏi 3 cáo trạng đối với các viên cựu thủ lãnh Khmer Đỏ, nhưng giới chỉ trích nói rằng có lẽ họ sẽ không bao giờ được chứng kiến vụ xét xử toàn diện.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I used to rule the world, sees it rise.
let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Trường phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Michael Phelps trở lại đường đua xanh nhưng không hứa hẹn gì về Olympic 2016. Michael Phelps đã về nhì sau Ryan Lochte trong lần tranh tài trở lại lần đầu tiên ở nội dung 100m bướm tại giải Arena Grand Prix của Mỹ đang diễn ra ở Mesa, bang Arizona. Lochte về nhất với thành tích 51,93 giây. Nhanh thứ nhì thế giới trong năm nay, Phelps về nhì với thành tích 52,13 giây và vận động viên Kenya Jason Dunford về ba với thành tích 53,08 giây. Phelps, vận động viên Olympic nổi tiếng nhất với 22 huy chương, trong đó có 18 huy chương vàng, hài lòng với kết quả này. Tôi muốn hoàn thành cự ly này trong khoảng 52 giây, anh nói với ESPN sau cuộc đua. Và tôi đã đạt được kết quả đó nên tôi hoàn toàn hài lòng. Tôi rất phấn khởi với những gì đang diễn ra và chưa biết cần phải làm gì nếu tôi muốn tiếp tục thi đấu và bơi nhanh hơn. Lochte, đối thủ và bạn lâu năm của Phelps, thừa nhận rằng anh đã đạt thành tích cao hơn nhờ sự trở lại của nhà vô địch Olympic 100m bướm 28 tuổi này. Lochte nói, có lẽ tôi đã không đạt được thành tích thời gian đó nếu không có Phelps trong đường đua với tôi. Chúng tôi luôn ganh đua với nhau. Việc Phelps giải nghệ làm tôi có phần thất vọng vì tôi thích lên bục xuất phát cùng với Phelps. Phelps trở lại mang lại cho tôi niềm hưng phấn đó. Trong ngày tranh tài hôm nay thứ sáu, Phelps sẽ tranh nội dung tự do 50m nước rút. Những người hâm mộ trong chờ Phelps nói về kế hoạch Olympic nhưng anh đã không hứa hẹn bất cứ điều gì về Olympic Rio de Janeiro 2016.
There was something that I missed and you know there's being able to be back in the pool and being able to
Tôi nhớ đường đua và muốn trở lại bể bơi, Phelps nói với các phóng viên báo chí trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.
It has been fun. We'll see what happens here.
Rất lý thú, Phelps nói, và cũng chưa biết được chuyện gì sẽ xảy đến.
I traveled, I played golf, I gained 30 pounds.
Tôi đi du lịch rất nhiều kể từ sau Olympic, Phelps nói. Tôi chơi golf, rất nhiều điều thú vị. Và tôi lên hơn 10 kg, nhưng có một điều tôi thấy thiếu, đó là đường đua xanh.
It is going to be fun. I'm looking forward to being here and seeing.
Sẽ rất lý thú, Phelps nói tiếp. Tôi mong đợi ngày trở lại đây và gặp lại đội tuyển quốc gia. Tôi trở lại đây vì ý thích của tôi chứ không một ai ép buộc tôi cả. 500 vận động viên tranh tài tại giải Arena Grand Prix đang diễn ra ở Mesa, Arizona trong mấy ngày này, trong đó có 27 vận động viên từng đoạt huy chương Olympic.
Bob just asked what is getting a massage back there when the last time I got a massage was.
Phelps nói huấn luyện viên Bob hỏi anh bài tập thư giãn ở đây có giống bài tập lần cuối hay không. Phelps nói anh biết huấn luyện viên của anh muốn nói về London hồi mùa hè năm 2012. Các phóng viên hỏi Phelps có dự định đi tranh Olympic Rio 2016 hay không. Như năm ngoái, Phelps đã đi thăm Rio và nói với báo giới rằng anh sẽ đến Rio 2016 với mẹ của anh.
I guess I'll answer the same way. I guess I'm at least going with my mom, whether I'm in the pool or whether I'm in the stands. I guess time will
tell. Phil trả lời, tôi vẫn cho là như vậy. Tôi hy vọng sẽ đến Rio với mẹ của tôi, cho dù là sẽ xuống nước hay ngồi trên khán đài. Tôi thực sự không biết. Thời gian sẽ trả lời. Tôi chưa thể nói gì nhiều, nhưng có thể khẳng định rằng tôi rất phấn khởi trở lại với đường đua hôm nay, để khởi động lại và chờ xem sao. Manchester United đá theo nhịp điệu của New York. Hôm thứ Hai 21 tháng 4, khi mọi việc đã rõ là câu lạc bộ bóng đá Manchester United không tranh được suất dự cúp vô địch các câu lạc bộ Âu Châu Champions League mùa giải 2014-2015, huấn luyện viên David Moyes lập tức bị sa thải. Tin tức đó đã đẩy giá cổ phiếu của câu lạc bộ này trên thị trường chứng khoán New York tăng mạnh từ 17,72 đô la lên 18,6 đô la trong 2 giờ đầu của phiên giao dịch. Giá cổ phiếu của United đã hạ xuống thấp đến mức 14,26 đô la hồi tháng 2. Mặc dù mùa giải năm nay thua lỗ, Manchester đã dự toán 240 triệu đô la cho việc mua sắm cầu thủ vào mùa hè. Và ngân khoản đó sẽ được đặt vào tay người chính thức lên theo Moyes để khởi động chương trình. Nhiều năm trước đây, đa số chủ nhân của các câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu là những nhà kinh doanh giàu có trong nước. Gần đây hơn có sự tham gia của những doanh nhân giàu sụ quốc tế, trong đó có nhiều ông hoàng Ả Rập và các nhà tài phiệt Nga. Gia đình nhà Glazer sở hữu Manchester United cũng là một sắc màu khác của bức tranh toàn cảnh. Giống như ông John Harry sở hữu câu lạc bộ Liverpool và ông Stan Kroenke sở hữu Arsenal. Họ có những ý tưởng mới có thể làm lời từ các đội thể thao. Cho đến nay thì ý tưởng đó có phần đi đúng hướng. Nhà Glazer vào năm 1995 đã trả 192 triệu đô la để mua đội bóng bầu dục Mỹ Tampa Bay Buccaneers. Đến tháng 8 năm 2013, ước tính giá thị trường của đội bóng này lên đến 1,06 tỷ đô la. Một tỷ lệ hoàn vốn đầu tư không tồi. Gia đình nhà Glazer năm 2005 đã trả 1,26 tỷ đô la để mua lại Manchester United. Kể từ đó, họ đã dùng chính doanh thu của câu lạc bộ này để trả nợ vốn. Thành tích thi đấu kém trên sân cỏ của những con quỷ đỏ cho thấy nhà Glazer đang gặp khó khăn về tài chính trong mùa giải sắp tới, khi họ trông mong rằng United sẽ đoạt được suất dự Champions League mùa giải tới, để được bảo đảm ngay 35 triệu bảng Anh và chiếm được vị trí 3 đội đứng đầu giải Ngoại hạng Anh. Không có những thành tích này, trong khi huấn luyện viên bị sa thải David Moyes không giữ được vị trí quốc tế cho Manchester United, một yếu tố hết sức quan trọng để giữ vững doanh thu của United thông qua các kênh bán hàng, bảo trợ và quảng cáo để nuôi sống câu lạc bộ trị giá 2,5 tỷ đô la này. Khó khăn hiện nay là không có một chiến lược quản lý hay một kế hoạch nào để câu lạc bộ này chiếm lại vị trí cao. United là câu lạc bộ giàu nhất ở Anh và những mức lương cao thường gắn liền với thành tích cao trong thể thao. Nhưng trong trường hợp này của United trong mùa giải này không phải như vậy. Sau thời kỳ đi lên của United trong những năm trước và sau 2007, nay United đang xuống dốc mạnh. Lớp cầu thủ lớn tuổi không còn hăng hái nữa, còn lớp cầu thủ trẻ thì tìm đường đi nơi khác. Câu lạc bộ này nổi tiếng nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan hâm mộ từ xa, không có liên hệ trực tiếp với thành phố Manchester. Rất nhiều fan là thiếu niên cuồng nhiệt với danh hiệu vô địch của United ở Anh hồi năm ngoái. Thành tích 3 lần vô địch liên tiếp ở nước Anh từ năm 2008 đến năm 2011 đã mang lại cho đội bóng này một mạng lưới fan hâm mộ trên khắp thế giới, tạo ra một nguồn doanh thu trọng yếu cho câu lạc bộ này. United hiện đang cải tổ cơ cấu sở hữu và huấn luyện viên bị sa thải căn cứ trên triển vọng thu nhập của câu lạc bộ, cộng với đòi hỏi phải có lợi nhuận từ các cổ đông.
Theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm ký giả và blogger từ Việt Nam ngày 29 tháng 4 sẽ ra điều trần tại trụ sở Quốc hội Mỹ về quyền tự do thông tin trong nước. Đây là một trong các hoạt động chính của phái đoàn các nhà vận động, bao gồm nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, các blogger độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Oanh và cộng tác viên của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Lê Thanh Tùng trong chuyến quốc tế vận kéo dài một tuần tại Hoa Kỳ. Đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay, đáp lời mời của các nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền. Mục đích chuyến đi nhằm trình bày thực trạng tự do báo chí ở Việt Nam và kêu gọi Hoa Kỳ có chính sách hỗ trợ xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. Đây là chuyến quốc tế vận lần thứ nhì trong năm nay của giới blogger trong nước, kể từ sau chuyến vận động của một nhóm blogger nhân buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Hà Nội tại Thụy Sĩ hồi tháng 2, với một số blogger trở về nước đã gặp không ít sách nhiễu, bao gồm bị cấm xuất cảnh và bị hành hung. Trong chuyến đi lần này, ngoài các buổi trao đổi, hội thảo với giới hành pháp, lập pháp Mỹ, các tổ chức nhân quyền và các nhà cung cấp Internet danh tiếng như công ty Google để kêu gọi thúc đẩy một nền báo chí độc lập tại Việt Nam, phái đoàn cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh trên mạng. Ba thành viên trong đoàn là blogger Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà và Lê Thanh Tùng đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên đài VOA hành trang họ mang theo trong cuộc hành trình ra đi đầy kỳ vọng, trở về nặng lo âu.
Trước khi em quyết định tham gia chuyến đi này thì em có cân nhắc về việc là những gì mình được và những gì mình mất. Nhưng mà nghĩ về tương lai của đất nước, trách nhiệm của một công dân thì em đã quyết định vẫn tham gia chương trình. Khi về dù có bất cứ khó khăn gì thì em vẫn sẵn sàng vui lòng đón nhận.
Trong những điều sẽ trình bày trước quốc tế về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam, nhân chuyến đi vận động cho tự do báo chí Việt Nam lần này đó, thì các anh đặc biệt sẽ lưu ý tới những điểm nào? Mời anh Tùng.
Vấn đề mà cốt lõi nhất của chuyến đi này thì muốn làm sao ở Việt Nam sớm có được tự do báo chí và có được báo chí tư nhân.
Thế còn anh Đăng hoặc là anh Hà, anh muốn nhấn mạnh đến những cái mảng nào trong bức tranh tự do báo chí trong nước trong cái chuyến đi này?
Dạ vâng.
Dạ, xin mời anh Đăng trước. Vâng.
Có một cái tờ báo độc lập ở Việt Nam thì là mơ ước của tôi rất là lâu. Vì tự do ngôn luận rất là quan trọng, muốn cho đất nước phát triển thì các nhà lãnh đạo phải biết được cái tiếng nói của nhân dân, phản ánh của các cái tầng lớp trong xã hội. Tôi cũng hy vọng nhà nước Việt Nam cũng nhìn ra cái vấn đề cấp thiết phải có một cái nền báo chí độc lập. Tất cả vì cái mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp văn minh theo các quy chuẩn và các cái giá trị phổ quát mà hiến chương nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã có, và Việt Nam cũng là một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền quốc tế.
Em lại lưu ý về cái mảng khác, tại vì em tốt nghiệp đạo luật thì em cũng có mong muốn là làm sao để cho thúc đẩy cái quá trình dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền Việt Nam bằng con đường luật pháp. Điển hình nhất là Việt Nam sẽ phải hủy bỏ các cái điều luật vi phạm nhân quyền, vi phạm ngay chính hiến pháp Việt Nam và xâm hại đến quyền tự do căn bản của công dân, trong đó là quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do Internet.
Chuyến đi này diễn ra không bao lâu sau cái cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Việt Nam 4 năm một lần đó. Thì tại cái dịp này vừa rồi hồi tháng 2 ở Geneva thì Việt Nam nói tự do báo chí không ngừng được phát huy, không ngừng được thăng tiến và phát triển ở Việt Nam. Thì các anh có đồng ý là đã có một số điểm nào đó tiến bộ so với trước hay không? Nhà nước nói có tiến bộ, công dân sinh hoạt trong môi trường báo chí Việt Nam có nhìn nhận sự tiến bộ nào không?
Chưa có sự cải thiện nào đáng kể. Các blogger và những người viết báo lề dân đang bị bách hại và đang bị cầm tù rất là nhiều vì dám cất lên tiếng nói bênh vực cho tự do, bênh vực cho lẽ phải, bênh vực cho con người.
Bản thân tôi thấy có một chút tiến triển trong báo chí Việt Nam. Bên phía dân báo, các cái blogger, các cái trang mạng xã hội đã có tác động ngược lại với lại báo chí trong luồng.
Anh đang ghi nhận có một vài mảng sáng trong bức tranh tự do báo chí tại Việt Nam nhìn chung, nhưng mà nói về những cái tuyên bố của phía chính quyền Hà Nội là họ tạo điều kiện để thăng tiến phát triển tự do báo chí trong nước thì anh Tùng không đồng ý. Ý kiến của anh Hà như thế nào?
Vâng, về mặt đó chưa có cái gì là tạo điều kiện, thậm chí nó còn có cái bóp nghẹt hơn.
Ý kiến anh Hà như thế nào ạ?
Chính quyền Việt Nam đã bao biện, ngụy biện, thực chất là họ chỉ nói về cái số lượng các tòa báo chứ không nói về chất lượng của hệ thống truyền thông tại Việt Nam. Họ không nói đến cái tình hình kiểm duyệt thông tin ở trong nước.
Thế nhưng nhà nước Việt Nam nói rằng là kiểm soát thông tin nó giúp ổn định chính trị và ổn định an ninh quốc gia. Ý kiến của các anh như thế nào?
Nhưng cái đó lại vi phạm hiến pháp, vi phạm cái quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của ngay chính người dân. Bởi vì luôn thông tin mà họ định hướng như vậy thì là ý kiến chủ quan của họ, không nhất thiết là phải là giống ý người dân. Do vậy là sẽ vi phạm ngay chính hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của báo chí là khách quan, trung thực, đa chiều.
Ý kiến của anh Đăng, anh Tùng.
Ở trong chế độ toàn trị họ cho rằng đầu tiên là phải ổn định chính trị, sau đó mọi việc phát triển kinh tế hoặc là nhân quyền, những dư luận sẽ đến sau. Cái lý thuyết này tôi cực lực phản đối. Với những cái ví dụ thực tế các nước xung quanh chúng ta, Thái Lan, Myanmar, những tình hình chính trị của họ, nhưng mà nhìn bên ngoài thì có vẻ là rất là bất ổn, những chính phủ thay đổi liên tục, các cái biểu tình của dân chúng. Thế nhưng ngược lại kinh tế của họ lại phát triển rất là nhanh. Thì tôi thấy rằng bên ngoài những cái mà có thể gọi là bất ổn chính trị thì nó cũng có những cái khó khăn bắt đầu trong thời gian ngắn hạn. Nhưng điều đó nó cho thấy một điều là người dân có quyền được nhiều hơn trong cái tham gia các quyết sách của chính phủ. Và và những cái kế hoạch lớn của chính phủ sẽ được minh bạch, điều đó sẽ ngăn chặn được cái nạn tham nhũng rất là hiệu quả. Thế là vì thế chúng tôi cũng mong muốn là những người lãnh đạo đất nước phải nhìn ra được vấn đề đó, và vấn đề là tự do về tư tưởng, tự do chính trị chúng ta phải có cởi mở thì vì thế kinh tế mới phát triển được.
Cũng có thể có người có ý kiến cho rằng là nếu như không kiểm soát thông tin thì cũng có thể diễn ra những cái chuyện như là cách mạng Hoa Lài, tôi sẽ xuất hiện những cái luồng thông tin kêu gọi kích động, rồi sẽ xảy ra những cái cuộc biểu tình, rồi xáo trộn xã hội chính trị vân vân, dẫn tới những cái bất an cho người dân. Thì nếu có quan ngại đó thì anh Hà có ý kiến như thế nào phản hồi không?
Mọi các hoạt động chính trị và xã hội trong nước nên được điều chỉnh bằng pháp luật. Nếu mà họ nói như vậy thì là hoàn toàn sai so với cái cơ chế dân chủ. Tất cả dựa trên ý nguyện của người dân, mọi quyền lực là của nhân dân. Do vậy, người dân có quyền biểu đạt những ý nguyện của mình. Họ nói như vậy là dựa trên cái ý định chủ quan của họ nhằm muốn khống chế thông tin và làm sao và cho họ duy trì được cái quyền lực của họ. Chứ họ không nghĩ tới quyền lực của nhân dân cũng như lợi ích của quốc gia. Cái quyền tự do biểu đạt của người dân luôn luôn phải được tôn trọng. Và người dân phải được thực hiện cái quyền đó cũng như là những ý chí nguyện vọng của mình đối với cộng đồng và cũng như là đối với chính quyền. Tại Việt Nam thì chính quyền luôn nói đến cái chữ ổn định chính trị hay là ổn định xã hội. Nhưng về thực chất là xã hội Việt Nam nó chỉ ổn định trên câu chữ của giới cầm quyền. Chứ trong thực tế cuộc sống thì người dân có cuộc sống bất ổn, bất ổn về thu nhập, bất ổn về các môi trường xã hội như là giáo dục, y tế. Điển hình như hiện nay là cái dịch sởi đó. Hay như giáo dục thì cái tình trạng là sút kém về mặt đạo đức xã hội rất kém. Hiện nay là cướp giết hiếp rất nhiều. Do vậy cái ổn định của chính quyền nói như vậy chỉ trên mặt giấy tờ thôi, nhưng trong thực tế cuộc sống của người dân là hoàn toàn không có được.
Nhưng mà những cái sự kiểm soát đó nó cũng ít nhiều gì nó cũng có tạo được một cái sự gọi là ổn định về tâm lý, ổn định về niềm tin rằng mình ở Việt Nam mình không có sợ cái chuyện là sẽ có biểu tình lộn xộn như là ở Thái Lan hay Campuchia chẳng hạn. À, ý kiến anh Tùng thế nào?
Suy cho cùng thì xã hội được phát triển là nhờ vào cái nhận thức của người dân. Để người dân có được cái nhận thức tốt đó thì có một cái môi trường được tiếp cận thông tin đa chiều. Cái việc được thúc đẩy làm sao để Việt Nam có được nền tự do báo chí là một cái điều rất quan trọng. Cái điều này nó góp phần cho việc phát triển xã hội, phát triển về mặt nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng xã hội.
Với cái nguyện vọng như anh Tùng vừa nói đó là người dân không chỉ muốn lắng nghe những gì nhà cầm quyền muốn nói mà họ cũng muốn cất tiếng để nói lên những cái điều mà họ trăn trở. Thì nếu có thể đề nghị 5 điểm ưu tiên để cải thiện về tự do báo chí ở Việt Nam đó, thì anh Đăng, anh sẽ liệt kê theo trình tự ưu tiên như thế nào?
Một trong những cái mà ngăn cản báo chí Việt Nam có thể phát triển đó là chế độ kiểm duyệt. Ưu tiên đầu tiên của tôi là xóa bỏ chế độ kiểm duyệt.
Chỉnh huấn lại hệ thống pháp luật về cái mặt báo chí và truyền thông là rất quan trọng. Nó đảm bảo cho quyền lợi của người dân, tạo cơ chế để bảo vệ người dân khi thực hiện cái quyền đó. Cái điểm thứ hai là bãi bỏ cái cơ chế kiểm duyệt phi lý, không dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào cả.
Đó là những gì mà các anh muốn nói qua cái chuyến đi này. Với chính quyền Việt Nam thì các anh bày tỏ cái nguyện vọng là không muốn báo chí bị kiểm duyệt. Với quốc tế thì các anh muốn thể hiện những cái điều tai nghe mắt thấy tại Việt Nam để họ quan tâm hơn tới cái tình hình tự do báo chí, giúp thúc đẩy cải thiện hơn. Nhưng mà đối với những người trẻ, những ngòi bút độc lập tại Việt Nam đó, thì các anh muốn nói điều gì với họ qua chuyến đi này?
Nhưng đối với các bạn trẻ đang tham gia làm dân báo ở trong nước thì các bạn phải dũng cảm hơn và phải chấp nhận dấn thân hơn trong cái công cuộc cải thiện cái tình hình tự do báo chí cho Việt Nam.
Một chuyến đi vận động rõ ràng là không được nhà nước hoan nghênh. Bằng chứng là đã có một số người trong đoàn đã bị chặn rồi. Thì cái chuyến về e khó tránh khỏi những cái rắc rối phải không ạ? Không biết là các anh chuẩn bị như thế nào để đối mặt với những gì sắp tới khi trở về nước? Mình trình bày thực trạng, rồi thậm chí là trong chuyến đi mình còn tham gia những cái khóa huấn luyện, rồi những cái hình ảnh mà các anh được chào đón bởi các thành viên của đảng Việt Tân. Những cái điều này đủ để cho các anh có thể bị cho là hoạt động nhằm mục đích gì đó, như là trường hợp của các thanh niên Công giáo đã từng bị. Các anh nghĩ như thế nào?
Chúng ta phải nói có cái trách nhiệm với công dân trong thời đại mình đang sống và chấp nhận mọi tất cả các thứ hệ lụy, và chúng tôi cũng đều bình thản với chuyện đó. Bởi vì trong tâm tôi suy nghĩ tôi không có mưu đồ một cái chuyện cá nhân hoặc một cái ước vọng gì cả, tất cả đều vì công việc chung, về cái tiếng nói thật sự trong lòng mình. Và việc vấn đề thứ hai nữa, từ trước đến nay thì nhà cầm quyền khi muốn gây khó dễ mai họ đều chụp cho cái mũ đó là Việt Tân, rất nhiều thứ nữa. Và mọi người trong nước trong những thời gian trước đều rất e ngại khi mà nhắc đến cái tổ chức này. Thì bản thân tôi cũng nói, một trong các cái mục đích của tôi đi chuyến này thì tôi cũng muốn là tìm hiểu thật ra những cái tổ chức gọi là Việt Tân, những cái đảng khác, các cộng đồng hải ngoại như ở trong nước vẫn thường nói là các cộng đồng chống cộng cực đoan, mất đoàn kết. Nhưng mà khi mới đặt chân đến đây trong thời gian rất ngắn thì tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Và chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những tình cảm rất là chân tình của đồng bào bên này. Bất kể dù là chính kiến như thế nào, dù là họ phải rời tổ quốc ra sao, thì tôi thấy tất cả mọi người đều có một tấm lòng tha thiết với đất nước. chúng ta ở trong nước hay nước ngoài đều là người Việt Nam. Chúng tôi đã quyết định tham dự các buổi điều trần của hội nghị như thế này. Chúng tôi cũng bình thản chấp nhận tất cả mọi hệ lụy có thể mang đến cho bản thân mình.
Ngoài cái thông điệp là muốn cổ võ, cổ suý cho quyền tự do báo chí ở Việt Nam, thì anh Đăng cũng cho biết là cái chuyến đi này để anh có thể tìm hiểu thêm những cái tình cảm của người Việt xa xứ, cũng nhân cái dịp là đánh dấu 39 năm ngày mà người Việt phải bỏ nước ra đi và có mặt tại Mỹ như ngày hôm nay. Anh Hà nhìn thấy cho mình cái tương lai ngày về như thế nào? Anh sẽ tiếp tục viết, nói lên những cái quan điểm của mình, sẽ tường thuật lại những gì mắt thấy tai nghe qua cái chuyến đi này, qua cái trang blog của mình, hay là sẽ phải đương đầu với những cáo buộc từ phía chính quyền như thế nào?
Tôi đồng ý với những cái lập luận vừa rồi của chú Đăng về người Việt ở nước ngoài. Theo tôi thì Việt Tân hay Việt gì cũng thế, đều là người Việt có máu đỏ da vàng, chúng ta đều là đồng bào. Do vậy, bất kể ai mà vì tương lai của nước Việt, vì một dân tộc tiến bộ hơn, vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, thì tôi đều sẵn sàng bắt tay và hợp tác với họ về một tương lai tốt đẹp hơn trong đất nước Việt Nam. Đối với tôi cũng như các bạn trẻ thì tôi muốn nhắn nhủ rằng đừng sợ chế độ toàn trị. Chúng ta hãy hành động vì những cái gì tốt đẹp hơn cho đất nước, và vì đó là vì tương lai của chúng ta và các thế hệ sau của người Việt Nam. Do vậy tôi không sợ, không ngần ngại gì, bất cứ hậu quả gì khi mà tôi trở về nước.
Nếu như có những cái rủi ro sẽ xảy ra với bản thân mình,
đó là một minh chứng hùng hồn để cho thấy cái cam kết về nhân quyền của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế như nào. Đó là một minh chứng khách quan luôn, bằng hình ảnh và bằng sự việc thực tế.
Các anh có nghĩ rằng đây có thể là một chuyến đi duy nhất, không có cơ hội để các anh có thể bước chân ra khỏi Việt Nam lần nữa sau chuyến đi này không?
Đây là cơ hội 50-50 ạ. Đến khi nào về nước thì mình rõ được ạ.
Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một cuộc họp do Đại sứ Pháp ở Liên Hiệp Quốc triệu tập, các đại diện của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được cho xem những hình ảnh khủng khiếp về các nạn nhân của sự dã man mà chế độ Assad đã gây ra ở Syria. Các hình ảnh nằm trong số 55.000 bức ảnh mà người ta cho là đã được đưa lén ra khỏi Syria bởi một nhiếp ảnh gia quân đội có mật hiệu là Caesar. Ghê tởm trước những cảnh dã man trông thấy tại ba trung tâm giam giữ, ông đã trốn khỏi nước, mang theo những hình ảnh trong một ổ cứng di động giấu trong giày. Các hình ảnh này cho thấy những xác người gầy mòn, một số bị móc mắt, những hình ảnh khác là nạn nhân của những vụ đánh đập tàn bạo. Một trong các tác giả bản phúc trình kèm theo các hình ảnh, cựu công tố viên tòa án đặc biệt Sierra Leone, David M. Crane, so sánh những hình ảnh ghê rợn đó với các hình ảnh từ các trại tập trung thời Đức Quốc xã. Ông cũng nói đó chỉ là một phần rất nhỏ của vấn đề, bởi vì những hình ảnh này xuất phát từ ba trại giam giữ của chính phủ và được biết có khoảng 50 trại như thế ở Syria. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc, ông Gérard Aro, đang chuẩn bị một nghị quyết cho phép Tòa án Tội phạm Quốc tế điều tra về những tội ác chống nhân loại ở Syria. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, nói những kẻ phạm những tội ác thể hiện trong những bức ảnh phải nhận lãnh trách nhiệm. Bà nói, những hình ảnh ghê rợn của các xác người mang dấu tích bị đói khát, xiết cổ và đánh đập và bản tường trình đáng sợ hôm nay cho thấy chế độ Assad đã thực hiện công tác giết người tràn lan một cách có hệ thống. Chúng ta có nghĩa vụ đối với nhân dân Syria, trong đó có Caesar, là người đã chấp nhận mọi rủi ro để đưa các hình ảnh đó ra ánh sáng, để bảo đảm rằng những kẻ phạm các tội ác chống nhân loại bị đưa ra trước công lý. Vào ngày trước khi những hình ảnh ghê rợn do Caesar mang theo được trình bày với các thành viên của Hội đồng Bảo an, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay đã công bố một bản phúc trình của văn phòng bà, cũng lên án việc sử dụng tra tấn bừa bãi của nhà cầm quyền Syria. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc dựa vào 38 cuộc phỏng vấn do các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc thực hiện trong 8 tháng qua với các cá nhân được phóng thích từ các trung tâm giam giữ. Bà Pillay nói, các kết quả điều tra của chúng tôi xác nhận rằng tra tấn đang được sử dụng thường xuyên ở các cơ sở chính phủ tại Syria và tra tấn cũng được một nhóm vũ trang sử dụng. Hơn 150.000 người đã thiệt mạng kể từ khi ông Bashar al-Assad dùng bạo lực tàn ác để chống lại người biểu tình phản đối chính phủ cách đây 3 năm. Bằng chứng của sự dã man đang diễn ra dưới quyền cai trị của ông là lời khai không thể chối cãi được về lý do vì sao ông Assad không thể có chỗ đứng hợp pháp trong tương lai của Syria.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tố cáo là Nga muốn chiếm đóng Ukraine về cả mặt quân sự lẫn ngoại giao, giữa lúc cả Kiev và Moscow đều điều động binh sĩ tới gần biên giới chung. Ông Yatsenyuk cảnh báo rằng các hành động của Nga có thể dẫn tới một cuộc xung đột quân sự rộng lớn hơn tại châu Âu. Nga đã tăng cường đáng kể con số các binh sĩ mà nước này đã triển khai dọc theo biên giới giáp với Ukraine. Một nhà ngoại giao Ukraine ở Liên Hiệp Quốc nói với VOA rằng Moscow đã tăng gấp đôi sự hiện diện của lực lượng Nga ở vùng biên giới lên tới khoảng 80.000 quân. Một máy bay trực thăng quân sự Ukraine đã nổ tung tại một căn cứ không quân ở gần thị trấn Kramatorsk ở đông bộ Ukraine hôm nay, theo tin sơ khởi dường như do bị trúng đạn súng phóng liệu sách tay. Thông tin viên Arash Arabasadi của VOA, một trong các phóng viên đầu tiên có mặt tại hiện trường, tường thuật rằng một cư dân địa phương đã trông thấy vụ nổ, nhưng không thấy nguyên do đã khiến cho máy bay phát nổ. Một người chứng kiến nói chiếc trực thăng đã bốc cháy sau một vụ nổ, ông không trông thấy vật gì hay bất cứ ai ở gần chiếc trực thăng. Nhiều vụ nổ đã xảy ra ngay sau đó, vang vọng lên trên khắp khu vực kế cận. Một số giới chức ở Kiev nói vụ nổ là do lựu đạn phóng đi từ súng phóng liệu cầm tay. Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nam Triều Tiên đã cùng lên tiếng cảnh cáo Bắc Triều Tiên chớ nên thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác. Tổng thống Obama nói Bình Nhưỡng sẽ không hưởng được bất cứ lợi ích gì, ngoại trừ bị cô lập hơn nữa nếu miền Bắc tiến hành với cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư của họ. Ông Obama tuyên bố cam kết của Hoa Kỳ với Nam Triều Tiên sẽ không bao giờ lay chuyển và hai nước sẽ sát cánh bên nhau chống hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Về cuộc tranh chấp lịch sử đã làm tăng căng thẳng giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản, Tổng thống Obama nói việc Nhật Bản sử dụng các phụ nữ Hàn Quốc để phục vụ tình dục cho các binh sĩ Nhật trong thời Thế chiến là điều đáng căm phẫn, nhưng kêu gọi Seoul và Tokyo hãy hướng tới tương lai trong mối quan hệ song phương.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.